Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 99, như thường lệ là sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta nghiên cứu học tập pháp. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái tác phẩm Chứng Đạo Ca kỳ thứ 45, mà cũng là kỳ chót. Bữa nay là có thể hết chấm dứt cái tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tới cái kỳ ca thứ 56, tức là cái kỳ ca cuối cùng của cái tác phẩm này, là cách thấy của người chứng đạo, là giáo lý đại thừa dành cho căn cơ và chủng tánh đại thừa thôi. Nó để chuẩn bị cái đó, đó chúng ta học từ đầu cho tới đây, tới cuối cái tác phẩm này. Những người mà có cái chủng tánh đại thừa nghe rất là thích thú và tiếp thu được rất nhiều cái tư tưởng, cái đường lối tu tập phóng khoáng nhẹ nhàng mà đem lại cái kết quả coi như là nó đi tới cái đỉnh cao của trí tuệ, có thể đạt tới bồ đề niết bàn vô thượng. Mà chúng ta chưa đạt tới là tại vì cái trong quá trình đó chúng ta thực hành chưa có trọn theo cái giáo lý này được, cho nên chúng ta chưa đạt tới mà thôi. Chứ nếu mà môi trường hoàn cảnh điều kiện mà chúng ta có thể buông bỏ được, chúng ta có thể thực hành được, thì chưa theo cái giáo lý này, cái tác phẩm này, cái đọc ca này mà tu tập, thì có thể nói rằng là không còn thiếu cái mặt nào cần thiết trên con đường tu học để tiến tới giải thoát giác ngộ hết. Tuy nhiên là những cái chủng tử mà thuộc về chủng tử phàm phu, chủng tử bất định, mà nhất là chủng tử ngoại đạo, thì nghe cái này là sốn sang bực bội, phản ứng, và nó trở thành ra cái đối tượng mà không cùng chung luận bàn và đàm đạo gì được cả. Nói một cách như là nên na khác, là nó trở thành là những đối tượng thù địch, không thể chấp nhận nhau được. Cho nên chúng ta phải để ý cái đó. Thế thì là phàm phu là không cần nghe rồi. Chúng tử mà phàm phu, thật sự phàm phu đó, không có tìm cầu một cái gì khác hơn nữa thì không cần nghe rồi. Rồi là ngoại đạo thì tất nhiên là những cái người mà tu hành theo cái đạo mà cầu nguyện giang sinh, lễ bái, trông chờ, mong đợi những sự ban ơn, những cái sự giáng phước, những cái sự cứu rỗi của tha nhân ở trong, hoặc là trong lòng đất, hoặc là dưới biển, hoặc là trên trời. Thì những cái tâm hồn như vậy gọi là ngoại đạo, mà tức là cái đạo mà tu hành, cái đạo gửi đến tâm hồn trông chờ mong đợi tha nhân. Tha nhân tức là cái người ngoài ta, chẳng hạn như chúng ta là năn nỉ nhân dương, thập địa minh dương, quỷ sứ trong lòng đất, sợ cầu nguyện dân sinh ngọc hoàng thượng đế nam tàu bắt đầu, gọi là trên trời. Chứ sự thật là họ cũng chẳng biết trời có ở đâu và trời ở hướng nào nữa cơ. Nhưng mà cái tin tưởng của ta như vậy đó, ta gọi là ngoại đạo mà. Rồi đi sông thì là sợ Long Vương, sợ Hà Bá. Trên rừng thì họ sợ thần cây, thần núi, thần sấm, thần gió.
Rồi xung quanh nhà thì sợ cho tới cà ràng ông táo mà đem bỏ trong cái gốc cây đa. Sợ hết, cũng hết, đang sinh lại lục hết. Ngay trong góc nhà thì thờ thần tài, ngũ vương, ngũ thổ, tài thần, tiền hậu, địa chủ, long thần, vân vân. Thế thì những cái tâm hồn như vậy nghe cái này là không chấp nhận được. Đó là chúng tử ngoại đạo. Phàm phu chúng tử ngoại đạo, chúng tỉnh vẫn còn cái chúng tử bất định. Chúng tử bất định là ai nói sao nghe cũng được hết. Gặp ai nói sao nghe cũng được hết, giảng sao nghe cũng được hết. Kinh gọi là kinh đó mà, chứ không biết là có phải là thật là kinh của ai, của Phật hay là của ai cũng không biết. Nếu gọi là kinh thì nghe được hết. Nghe hỏi sao hay, cái đạo hay hết. Tức là không có cái lập trường, không có cái nhận thức. Đó là chúng tử bất định, cũng không tiếp thu nổi kinh này. Chỉ có chúng tử đại thừa, chúng tử đại thừa mà nghe xác định lập trường được rồi đó, là dầu cho có đất chuyển trời trời xoay ha, bảo họ nói khác họ cũng không nói, bảo họ nghe những cái lặt vặt khác họ cũng không nghe. Thì đó là chúng tôi đại thừa nó có cái nhận thức và có cái lập trường quyết định của mình, thì mới là tiếp thu tốt cái loại tư tưởng này, kinh điển này. Thành ra đại chúng để ý cái này nó cũng khó đấy. Nếu mà mình bị ảnh hưởng cái tập quán lâu đời mà tâm hồn mình còn yếu đuối á mà, thì nghe rồi phải tư duy để nhận thức cái lẽ phải, cái chân lý, rồi phấn đấu để bỏ đi những cái tập quán cũ kỹ mà không có thật. Không có thật mà mình vẫn tin được, mình vẫn thờ cúng thì đó là ngoại đạo rồi, là cái đạo cầu ở bên ngoài rồi. Tôi nói ví dụ như là Tề Thiên Đại Thánh, Sa Tăng Bát Giới, Tam Tạng mà vậy mà tạc tượng mà thờ, cái chuyện là chuyện của Ngô Thừa Âm, Na Tra Lý Tịnh. Bây giờ đọc cái chuyện mà Na Tra Lý Tịnh, người ta vẫn thờ Na Tra, thờ Lý Tịnh. Mà Na Tra mà nếu mà các vị mà đọc cái chuyện Phong Thần á, là ta nói cái chuyện đời nhà Thương rất là lâu xa đối với lịch sử Trung Quốc. Thần Nông, Quỳnh Đế, Nghiêu Thính, rồi nhà Hạ, rồi nhà Thương, thì sao nó mới là Tống Đường, Ô Minh, Minh Minh ở sau này. Thế thì là Na Tra mà con của Lý Tịnh mà từng đánh chết học trò của Thạch Cơ. Trong chuyện nó Thạch Cơ là đá tu thành, cho nên là Thạch Cơ thuộc về địa tiên. Rồi học trò Thạch Cơ mới gặp Na Tra mới cãi cọ với nhau. Rồi Na Tra mới là con của Lý Tịnh đó mà. Bắt học trò Thạch Cơ mới rút gân ra, lấy cái sợi gân là cái gốc là rồng, là Long Vương. Thế thì Na Tra đó, Na Tra mà rút gân thế tử của Long Vương, đệ tử của Thạch Cơ, là Thạch Cơ mới ra binh đệ tử mình mà đánh với nhau mà. Rồi kiện tụng cho tới Ngọc Hoàng. Rồi là Thái Ức Chân Nhân mới binh đệ tử của mình giờ phải thường mạng, Ngọc Hoàng xử phải thường mạng, thì là Thái Ức mới lấy cái sen, cộng sen, lá sen, bèn sen mới sắp hình lại, rồi mới làm thành ra cái hình Na Tra. Còn cái thân hình Na Tra mà đánh chết ta đó là phải thường mạng, là phải chịu chết. Thế thì Lý Tịnh đó, Lý Tịnh là nhà Thương đó, như Na Tra là nhà Thương đó. Cùng với là Na Tra là con của Ngưu Ma Vương Hồng Hài, là cái câu chuyện là nhà Đường. Đời nhà Đường là nó cách cái là bao nhiêu trăm năm là lịch sử hả? Giờ thì Lý Tịnh cũng có đứa con là Na Tra. Rồi có đứa con nó thành con chuột ở trong cái động Vô Đái, trở thành con yêu nó bắt tâm tạng đó mà. Thế thì Lý Tịnh này, Lý Tịnh kia là một Lý Tịnh hay là khác Lý Tịnh? Rồi Na Tra đó là trong cái chuyện mà Phong Thần thì Na Tra có cái càn khôn quyển. Càn khôn quyển tức là cái vòng tròn, càn khôn tức là cái vòng tròn đó là biểu trưng cái trời đất, cho nên phép nào thần tiên gì nó quăng cái là thâu vô hết. Thế thì trong cái chuyện mà Tây Du thì nói là Hồng Hài Nhi đó, lại cũng có cái càn khôn nguyện đó. Mà cái tướng tá thì cũng giống như cái chuyện mà nó tả Na Tra, Kim Tra, Mộc Tra ở trong cái chuyện Phong Thần á. Thế thì hai cái chuyện nó sẽ lắc vậy đó, nhưng mà nhà văn là họ mượn nhau, họ cấu tạo là ghép lại là mình nghe tới đâu là mình thấy hay tới đó. Thế thì cái hay đó là cái hay để giải trí mà chơi. Mà nếu như cái người mà có cái đầu óc văn học, nghệ thuật hay là nghệ đạo chính trị á, thì ta nghe để ta lấy cái chính trị, cái nghệ thuật. Đây mình là đầu óc tín ngưỡng, mình đem mình thờ mấy cái ông đó. Thờ Kim Tra, Mộc Tra, Na Tra, thờ Lý Tịnh, rồi thờ Satan Bát Giới, Tề Thiên. Mấy cái ông đó đâu có đâu, vậy mà thờ được à? Thờ được thiệt đó chứ không phải là không có, nhưng ngay bây giờ đó nè. Cho nên là cái chúng tử ngoại đạo là những cái tâm hồn như vậy. Rồi tin những cái chuyện mà ở địa phủ hay trên trời cũng là đều như vậy. Cho nên phải để ý cái này khó nghe, khó học đây. Mà phải tư duy, rồi phấn đấu, phải phân tích, nhận định cho kỹ rồi mới đặt cái niềm tin, thì mới gọi là cái người tin chánh pháp. Tin chánh pháp là tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Đức tin phải đủ hội, đủ sáu cái mặt như vậy. Chứ mà người ta nói sao, nghe sao tin vậy, không có nhận thức gì hết, thì tin không biết chừng nào cho rồi, và mình không hề có được cái gì. Thành ra là năm chúng tánh mình phải nhận thức, nhận định mình là phàm phu, ngoại đạo, bất định, nhị thừa và đại thừa. Mà tin nổi kinh này là chỉ có đại thừa, chúng tánh đại thừa mới tin nổi. Và thật sự là tu hành rất dễ mà thành công, thành công thật sự trên cuộc sống này. Có tự tại, có kinh an, có giải thoát, có giác ngộ trên cõi đời này. Bây giờ ta bắt đầu đây nè. Giáo lý đại thừa dành cho căn cơ và chúng tánh đại thừa thôi. Năm cái hạng chúng tánh kia khó nghe lắm. Hạng thanh văn thì là có những cái hạng mà thanh văn cái bằng với tánh thanh văn là có thể nghe tiếng lên được. Còn hạng thanh văn mà có hạng thanh văn gọi là định tánh thanh văn thì vẫn cứ không nghe. Chẳng hạn như kinh Pháp Hoa Phật sắp nói, hứa nói kinh Pháp Hoa là hàng định tánh thanh văn là chào Phật mà rút lui, nhất định là không nghe. Thì còn cái số mà người mà có chủng tử đại thừa với tuệ thanh văn mà có tuệ tánh đó, tuệ tánh tức là nó có cái hột giống đại thừa bên trong, thì họ còn cầu tiếng, họ còn nghe, họ học kinh Pháp Hoa. Bây giờ ta bắt đầu đi vào kinh, vào văn tự này. Đại tuệ bất du ư thố kính, đại ngộ bất câu ư tiểu thiết. Trời trời ơi, cái chữ đại ngộ mà nói với nó nhất ở đây, chữ bất ngộ chết tôi rồi, học trò làm ăn về chết tôi rồi. Cho tới bữa nay tôi mới phát hiện ra cái bằng chữ Hán á, chữ Việt thì họ để chữ đại ngộ là đúng, mà còn bằng chữ Hán là để chữ bất ngộ. Cho nên bây giờ mà muốn viết lách cái gì nó cực lắm. Đại tượng bất du ư thố kính, đại ngộ rồi bất câu ư tiểu tiết. Xin sửa chữ đại ra. Mạc tương quảng kiến bán thương thương, vị liễu ngô kim vị quân quyết. Cái lối hành văn của người xưa, hành văn của người xưa Việt Nam mình cũng vậy, cũng như Trung Quốc cũng vậy, cái lối hành văn nó giống nhau. Chẳng hạn như đây là cái bài đầu, cái thi ca đầu của cái tác phẩm này á, là để chữ quân bất kiến. Chữ quân là chỉ cho các ông, các anh, các ngài. Quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chơn. Vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ quẩn phù hư không khứ lai, vân vân. Thế thì hỏi vậy chứ các ngài có thấy chăng, có hiểu chăng? Chữ quân á, các ngài, các ông, các chị, các anh có hiểu chăng? Bực tuyệt học vô vi nhàn đạo, vọng không trừ mà tưởng chẳng cầu chân. Thế thì cái thi ca này mình đóng lại mà, coi như là kết thúc mà. Thì ở đây cũng vậy, nó có cái chữ này: đại tuệ bất du ư thố kính, đại ngộ bất câu ư tiểu thuyết, mạc tương quảng kiến bán thương thương, vị liễu ngô kim vị quân quyết. Nghĩa là nó rằng voi vĩ đại nó không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ. Cái bậc đại ngộ mà đã ngộ rồi, đã đại ngộ rồi thì không câu chấp những nhỏ nhen, nhìn trời xanh qua cái ống thấy được bao nhiêu trời. Chưa hiểu rõ tôi sẽ vì chư quân mà chỉ rõ. Chư quân ở đây, chư quân ở câu đầu này, các ngài thấy không, ở đây chưa hiểu rõ tôi sẽ vì các ngài mà tôi chỉ rõ. Đó là cái lối mà là cấu tạo cái cách thành văn của hồi xưa, mở ra rồi đóng lại, nó khích địch vậy đó. Cũng như là Nguyễn Du tiên sinh mà viết cái truyện Kiều cũng vậy. Bởi vì là văn học của Việt Nam mà nó ảnh hưởng nhiều lắm với cái văn hóa của Trung Quốc. Trong năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mạng khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Là gì bị sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Đó là lối mở đề. Chuyện đề là cáo thơm lần gió trước đèn, phong tình cổ lục còn truyền sử xanh, rằng năm giao tỉnh Triều Minh vân vân. Thế thì tới chừng kết thúc á, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen á ha. Hồi mở ngay đầu tới chừng kết đó là giống hay muôn sự tại trời. Trời kia nó bắt làm người có thân, bắt phong tình phải phong thành, cho thanh cao mới được thành thanh cao. Có đâu thiên vị người nào, chữ tài chữ mãn dồi dào cả hai. Có tài và cái chi tài, chữ tài nó liền với chữ tay một dần. Vân vân. Thế thì là mở đề thì là cái cuộc biến chuyển là trong cõi người, trong năm trong cõi người ta mà. Chữ tài với mãn khéo là ghét nhau, rồi trải qua cuộc bể dâu rồi biến chuyển như vậy. Rồi thì trời xanh ha, do trời. Cuối cùng kết thúc cũng có chữ tài, cũng giống hai con chữ tài trời. Đó là cách định mệnh. Thuyết định mệnh thì người ta phê phán các khe, ta nói là Nguyễn Du tiên sinh là chủ trương cái thuyết định mệnh. Mà chủ trương cái thuyết định mệnh nào mà cố định y như vậy đó là không đúng đâu. Đối với Phật giáo là không đúng. Nhưng mà nếu mà mình hiểu cái chữ trời mà theo phóng khoáng á, cái nghĩa rộng của Khổng giáo á, thì cái chữ trời người ta không có hiểu là ông trời. À, nếu mà đừng hiểu chữ trời là ông trời đó thì là cái triết lý của Truyện Kiều không có gì tội lỗi, không có gì sai tài. Mà chữ trời phải hiểu là thiên giả, là lý thế chứ đương nhiên, tức là cái đạo lý trong đó là cái lý đương nhiên của vũ trụ. Hãy làm lành thì gặp lành, mình làm ác thì gặp ác, mình làm tốt thì gặp tốt, mình làm xấu thì gặp xấu. Hiểu chữ trời như vậy thì không có sao, không có cái lỗi gì hết. Nhưng mà Nguyễn Du tiên sinh thì nó cũng có một cái là so với Phật giáo nè, cái chữ trời nó không được chính xác giống như Phật giáo. Và tin cái thuyết định mệnh quá, cái gì cũng xảy ra nó cũng đều là nó có cái gì ở trước hết, có cái gì ở trước đó, nó có cái báo động trước đó. Thì cái báo động trước đó sao nó xảy ra cái quả đó thì cũng là cái thuyết nhân quả thôi. Nhưng mà nếu mà không khéo là các nghĩa tùy theo các nghĩa. Nếu mà thiện chí thì các nghĩa tốt nó ra tốt cũng sao hết. Nếu mà có ác cảm muốn phê phán đó nè, thì nó thành ra cái thuyết định mệnh, thành ra triết lý Truyện Kiều là nó trở thành cái thuyết định mệnh cố định. Cái nào cũng có định mệnh hết, do tiền định hết, thì nó lại không đúng với cái lý nhân quả diễn biến của đạo Phật. Bây giờ ở đây mình bắt đầu đi vào vấn đề. Chỗ này tác giả Chính Đạo Cao Quyền Giác Thượng Sư cho biết rằng là đại tượng bất du ư thốt chính, là những con voi to lớn. Đối với con thỏ thì nhìn con voi là thấy voi nó vĩ đại đó. Mà đối với con người mà nhìn con voi thì gọi là con voi nó rất là to lớn. Mà đối với thỏ mà nhìn đó thì là nhìn thấy con voi là không phải chữ to lớn chưa đủ, mà phải nó là vĩ đại. Voi vĩ đại không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ. Cái đó là mượn cái thực tế trên cuộc đời này để mà ví dụ vậy thôi. Ví dụ cái thực tế thì có đời nó rất là rõ ràng. Những con voi mà thật là to ha, thì nó không có thể đi đường của thỏ được. Thỏ thì ra có thể nó chạy một cái đường mòn nhỏ nhỏ ở dưới cỏ vậy thôi. Cỏ phủ trên kính mà nó chạy lòn ở dưới thành đường mòn nhỏ, rồi nó lấp qua gốc cây này, rồi nó lấp qua khe đá kia, rồi qua trong cái đường mòn ở dưới cỏ mà trên không có thấy có đường mòn, mà ở dưới thỏ vẫn chạy được. Đó là đường ngoằn ngoèo của thỏ, nghĩa là thỏ nó nhỏ thì nó phải đi đường nhỏ vậy. Nhưng mà nó voi lớn thì nó không có đi đường vậy được. Thành thấy câu này để mượn để mà ví dụ, để làm cho ví dụ. Do vĩ đại không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ, đại ngộ rồi không câu chấp những cái việc nhỏ nhen. Ở đây là cái chủ yếu của bài này là nó hai vấn đề mà mình phải để ý. Đại ngộ rồi là ngộ cái gì, dựa vào đâu để ngộ, và cái trạng thái, cái hành động của người đại ngộ nó biểu lộ ra như thế nào, chúng ta có thể học được không, hành được không, và có thể đại ngộ được như vậy được không. Thế thì chúng ta phải đặt cái vấn đề là học về đại ngộ rồi không câu chấp những nhỏ nhen. Còn những nhỏ nhen đây là những nhỏ nhen gì mà cái người đại ngộ không câu chấp? Thế thì các bạn hôm nay là tuy là 4 câu nhưng mà 2 câu đó là chánh. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về cái vấn đề đại ngộ rồi là phải dựa vào đâu mà ngộ, ngộ cái gì, và đại ngộ rồi phải làm sao, người đó phải như thế nào. Đại ngộ rồi không câu chấp những nhỏ nhen. Câu này là câu có vẻ cảnh cáo với những anh em nào, với những chị em nào mà học hành mà không tới nơi tới chốn, mà hay bao hoa hay khoác lác, hay biểu dương lực lượng của mình bằng cái này bằng kiểu nọ về mặt đạo lý đó mà. Thành ra là cái câu này là có vẻ cảnh cáo hơi mạnh. Nếu không khéo, nếu mà không đại ngộ ha, mà còn câu chấp những việc nhỏ nhen, mà bới lông tìm vết, dập lá tìm sâu, phê bình đầu này chỉ trích đầu nọ, mà bản thân anh không có ngộ, không có giác ngộ gì hết, thì anh coi chừng người ta có cái tục ngữ là cái từ ngạn ngữ là ta gọi là ếch ngồi đáy giếng biết bao nhiêu tòi. Con ếch mà nó ngồi dưới giếng, mà cái giếng cỡ 15 thước á, giếng đào cỡ 15 thước ra xuống, mà ếch ở dưới thì nó nhìn trời có bằng trên cái miệng chén. Ếch ngồi đáy giếng nhìn trời thấy là trời có bằng cái miệng chén thôi, một lỗ có bằng cái miệng chén là trời thôi, chứ còn ngoài ra không thấy. Còn ở đây là nhìn trời xanh qua ống thấy được bao nhiêu trời. Cũng vậy, thử mình lấy ống thì ở đây không ai có ha, về lấy tờ báo á, cuốn tròn lại bằng cái ống nứa, bằng cái ống thổi lửa ở nhà quê vậy đó, mình kính chừng nữa là 5-7 phân vậy đó, vậy để đi con mắt nhìn coi là mình cũng thấy trời bằng cái chén. Cho nên ở đây là cái câu này là câu có vẻ cảnh cáo ai đó trong cái hàng tu sĩ đạo sĩ hoặc là Phật tử, phải học hành cẩn thận mới được luân bàn, mới được phê phán, mới được là hướng dẫn cho nhau những cái gì có lợi ích thực sự. Còn bằng không hả, anh có chừng ít ngồi đáy giếng đó, anh đừng mạc tương quảng kiến bán thương thương, anh đừng lấy ống mà anh nhìn trời nha. Lấy ống mà nhìn trời anh không biết được trời đâu, anh thấy trời chẳng bao lớn cả, anh chẳng thấy được trời thật sự. Nhìn trời xanh qua ống thấy được bao nhiêu trời. Câu sau nữa còn để nói lên cái sức tự tin của cái người chứng đạo. Các anh chưa hiểu không? Tôi sẽ vì các anh mà nói rõ. Chứ không phải ai muốn nói sao nói. Không phải ai muốn nói sao nói. Chẳng qua là bình thường tôi không đôi co, tôi không chối cãi, tôi không lý luận. Bởi vì những việc bất can kỹ, sự mạc vọng di, vô ích chi ngôn, mạc yếu thuyết, những cái điều, những cái lời không ích, không có lợi ích mà, tôi không bàn luận, tôi không đôi co, tôi không cãi với anh, không đấu khẩu với anh. Là tại vì là vô ích chi ngôn mạc yếu thiết, những lời nói mà không có lợi, không có lợi ích gì, tôi nói bất can kỹ sự mạc vọng với cái việc đó không tương quan gì tôi của cuộc đời giải thoát giác ngộ của tôi không cần nói, tôi không cần làm, tôi không cần bàn, chứ không phải là tôi không biết. Do vậy cho nên biết thì nói, mà không biết thì chưa cột mà nghe. Dĩ liễu ngô quân, dĩ quân quyết, các anh chưa hiểu hỏi tôi sẵn sàng vì các anh mà hướng dẫn cho đó. Câu rất độc đáo, tác giả Quyền Giác rất độc đáo. Mà nghiên cứu ra cái tác phẩm này thì rõ ràng là cái trình độ hiểu biết này là nói câu đó không phải là tự cao, tự đắc, tự đại, tự hào gì đâu, mà là nói rất thật. Tôi đủ sức, nếu các anh vì liễu thì tôi đây sẵn sàng ngô kim dĩ quân quyết, các anh chưa hiểu hỏi tôi sẵn sàng hướng dẫn. Ghi đúng cho nên cái bài đã đầu mà đã đời lắm. Không phải ai muốn nói sao nói, không phải muốn nói gì cũng được. Càng không phải là tu là hiền. Hỏi hiền sao? Nói tôi hỏi gì thầy tôi cũng biết hết, không có hiền gì đâu. Hiền là hỏi gì cũng biết hết, hỏi gì nó cũng không ra hết. Thành ra người ta gọi là tu hành. Nhưng mà đây là tại vì thương thầy quá, nói thầy tôi tu hiền. Hỏi hiền là sao? Hiền là gì? Hỏi gì ông biết hết. Bây giờ đại ngộ rồi, không có chấp những nhỏ nhen nào. Bây giờ đại ngộ là ngộ cái gì? Chà, cái vụ này đây nha. Bắt đầu thử đại ngộ coi nè. Chữ ngộ á, Kinh Pháp Hoa nó có cái từ khai, thị, ngộ, nhập. Chữ ngộ là cái chữ thứ ba trong bốn chữ. Khai tức là giới thiệu, khai Phật tri kiến là giới thiệu tri kiến Phật, rằng mọi người đều có tri kiến Phật, gọi là khai. Thị á, là tôi nói rằng là tất cả đại chúng ai cũng có tri kiến Phật. Bây giờ các vị làm sao mà hiểu các vị có tri kiến Phật? Thế là tôi phải thị. Thị bằng cách nào? Đây nè, tôi vận dụng cái phương tiện để tôi thị, để thị tức là chỉ một cách khá rõ ràng. Có phương pháp chỉ để cho các vị thấy nè. Tôi nói ví dụ như bây giờ trong chúng ta hàng ngày luôn luôn là chúng ta sống bằng cái vọng tâm, mà vọng tâm là tâm của phàm phu. Do sống bằng vọng tâm cho nên ha, mở mắt ra từ giấc ngủ không chiêm bao ha, thì nó yên lành thôi. Còn ha, mở mắt ra thì luôn luôn là có chừng nha, bắt đầu á nói chuyện với nhau trong vòng 5-10 phút là nó đi ngay vô trong cái vòng là phải quấy tốt xấu hơn thua, thân sơ thiện ác, vân vân, rồi vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy tốt xấu, vân vân, nó tràn ngập ở trong tâm hồn của ta suốt ngày như vậy. Mà mình có thể tóm lại cái tư tưởng của mình hàng ngày là nó ở trong gọi là thất tình, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn giáp dòng rồi, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn giáp dòng rồi, đi lại dòng nữa, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, y như là kiến bò trong miệng chén, bò hoài còn đường vẫn không đi đâu được hết. Nên nó cứ bò cái vòng tròn theo cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Thế thì cái đó là tâm, đó là tâm chúng sanh cả. Cái đó không có tri kiến Phật ở trong đó. Mà tôi muốn chỉ tri kiến Phật để các vị thấy nè. Muốn có tri kiến Phật là các vị phải sống bằng chân tâm của các vị. Thế thì làm sao tìm chân tâm? Chân tâm là các vị phải tìm cái tâm thường trú. À, cái tâm thường trú của các vị nó mới là thật là tâm của các vị. Gọi cái đó là chân tâm. Thế thì tâm thường trú là cái tâm nào? Bây giờ phải phương tiện mà hướng dẫn cho các vị là các vị phải tập tư duy thiền định, phải vận dụng cái phương pháp gọi là samatha, tức là chặn đứng, nghĩa là gạn lọc để bỏ đi cái ý tưởng mừng giận thương sợ yêu ghét muốn hỷ nộ ai cụ ai ố dục như vừa nói. Các vị thử thiền định thân tâm thanh tịnh, các vị ngồi yên mà gạt bỏ hết những cái vọng tưởng đó đi, thử coi các vị còn gì không, có thể làm vậy được không? Các vị làm thử đi, các vị làm được đó. Cái phương pháp mà bỏ hết cái đó ta gọi là chỉ và quán ha, tức là samatha tâm ma bát đệ. Thì bỏ hết cái thất tình đó mà. Bây giờ trong một giờ phút nào đó, dầu là không được liên tục, trong thời gian ngắn ngủi nửa giờ hoặc là 10 phút tùy theo căn tánh mọi người, có thể các vị thấy cái thường trú chân tâm của các vị, tức là các vị chưa không hề có chết, vẫn còn sống, vẫn sống đàng hoàng mà không hề có cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn trong những phút giây các vị thiền định. À, đó là một việc có thiệt. Hằng ngày mình thấy mình tưởng như là mình rời bỏ cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn này là mình không còn sống nổi đâu, bởi vì hằng ngày cuộc đời của mình là như đó mà, mở mắt ra nghe thấy nghe ngửi nếm xúc biết đều ở trong cái vòng đó. Thế thì mình tưởng đâu là mình bỏ cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, mình không còn gì để sống. Sự thật phải vậy, vì cái đó là cái vọng tâm đó, chứ không phải chân tâm của các vị. Mà các vị phải tìm lại cái chân tâm thường trú của các vị, tức là cái tâm mình ở luôn, không có cái gì đến mà cũng có cái gì để đi, tức là cái gì bỏ đi cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn cái đó nó có thể đến rồi đi đến nó thay đổi liền liền. Còn cái chân tâm của các vị mà các vị trong những giờ phút tu tập thiền định, các vị sẽ không còn những cái đó, mà các vị vẫn là một người sống đàng hoàng, tính thức đàng hoàng. Chừng đó các vị mới thấy thật sự cái tâm của các vị đó. Mà tâm của các vị đó có nghĩa là nó không có tham sân si mạng nghi, thân kiến biện kiến tà kiến tiêu thủ giới cấm, thủ những cái tư tưởng của kiến hoặc và tư hoặc nó không còn ở trong các vị nữa. À, mà kiến hoặc tư hoặc không còn trong các vị nữa có nghĩa là các vị là cái tri kiến Phật của các vị là cái đó đó. Thứ mà làm đi để mà trở về, để mà nhìn mà thấy cái tri kiến Phật của mình, tức là cái tâm thanh tịnh ở luôn với mình, không có phiền não vô minh, không có thất tình, hỷ nộ ai dục ai ô, ai cụ ai ô dục. Đó, thế là thị Phật chứ ta chỉ cho mọi người tự tìm lấy cái tri kiến Phật của mình, tức là cái tánh thấy thanh tịnh, cái sự sống, cái hiểu biết, mà cái hiểu biết hoàn toàn trong sáng thanh tịnh mà vẫn sống. Chứ không phải cái sống ở trong mình giận thương sợ yêu ghét bốn rồi tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật xa. Đó, đây là thị nha. Thị là nói vậy là các vị có cái khái niệm nhận thức rồi, các vị biết các vị có chân tâm là cái gì. Giai đoạn ba là ta chỉ cho các vị ngộ. Ngộ nghĩa là người ta hướng dẫn cho các vị hiểu kỹ về cái tri kiến Phật của mình. Hiểu kỹ hơn. Cũng giống như là các vị gặp ai đó một lần, các vị có thể hiểu qua người đó, hiểu qua người đó đại khái về lời nói, về ăn mặc. Ta gọi là quen thì sợ dạ, mà lạ thì sợ áo quần. Cái sự thật là áo quần sợ không trúng đâu. Có những người rất tầm thường mà nó áo ăn mặc áo quần bánh bao, mà mình đánh giá rằng cái bộ ăn áo quần ăn mặc bánh bao sang trọng là người tốt là không đúng. À, do vậy cho nên là phải gặp quen lâu hơn, phải tìm hiểu nhiều hơn cái cách ăn ở của người đó, bản thân họ, sự tương quan giao tiếp của họ đối với xã hội, về cách xử sự bản thân họ, gia đình họ có đạo đức gì không. Thế thì là quen gần gũi nhiều lần mình mới tìm hiểu được cái dạ, cái tâm của người ta. Trường đồ tim mã lực, sự cửu kiếm nhân tâm, ngựa mà chạy mà đánh giá ngựa hay là phải ngựa chạy đường dài. Người mà muốn biết được thật sự cái tốt hay không tốt là phải có gần gũi tiếp xúc, giao thiệp, thân cận, mà mình nói mới đúng. Chứ còn nhìn cái áo quần, nhìn cái dáng vẻ, bánh bao không đúng, có lơ quá bị lừa đảo chết. Đeo đồ quý giá, mặc đồ thiệt sang, đồ hiệu không, di lịch thật ngon, xài đồ thơm tho đắt tiền không. Nhưng mà coi chừng lơ quá à, nói ở trên vậy chứ dưới rạch bóp ở dưới à. Cho nên là thấy rồi, giờ ta tìm cách cho ngộ, tức là phải hiểu kỹ. Hiểu kỹ chứ không phải hiểu cách sơ sài như là nhìn qua dáng vẻ, qua áo quần, qua lời nói mỹ miều dễ thương, không phải vậy. Thế thì là mọi người phải đi sâu vào cái thực nghiệm. Thực nghiệm rồi mới thực chứng. À, thực nghiệm và thực chứng là giống như là giờ này là nước đó. Giới thiệu rằng nước là như vậy. Nước mà muốn mà gọi là nước tốt á, bây giờ mình nói theo Việt Nam quá thôi, chứ mình đừng có nói khoa học kỹ thuật cao. Cứ nước mà châm nước trà vô mà nó vẫn vàng, trà xanh nước vẫn vàng mà vàng xanh, trà đỏ vẫn đỏ không mà không đen, uống không có cái mùi vị nào khác, thế thì chúng ta có thể đánh giá đó là nước tốt được rồi. Thế thì là cái ngộ đây có nghĩa là tự mình phải nhìn cho kỹ cái nước, rồi cái chất nước, rồi cái chất trà, rồi cái vị của trà là chúng ta có thể đánh giá được là nước tốt. Ngộ đây có nghĩa là tự mình phải nhận thức và đánh giá kỹ càng hơn. Thế thì mọi người chúng ta tự tư duy, tự quán chiếu, rồi tự thực hành cái chánh pháp, rồi chúng ta sẽ thấy những cái lời dạy của chánh pháp nó có cái hiệu quả rất là thiết thực. Chứ không phải là nói để mà nói, không phải là nói để rồi nó trở thành cái chuyện để mà nghe chơi. Mà nếu mình áp dụng, mình tu hành là thật sự đem lại kết quả rõ ràng. Mình biết rõ rằng điều này là tu hành như vậy, thực hành theo pháp đó được an lạc, kết quả rõ ràng. Giống như người mà được đích thân mình uống được cái tấm nước, chứ không phải là do nghe người ta diễn đạt cái vị nước và cái màu sắc của nước ra, mà mình uống được rõ ràng. Sau đó thì nó qua mà cái chữ nhập đó mà, tức là mình sống hoàn toàn bằng cái giáo lý đó, đó là nhập. Thế thì ở đây là mình học tới chữ đại ngộ thôi. Chữ ngộ nghĩa là cái người đại ngộ là ta học hành giáo lý rồi ta sống bằng giáo lý đó, thì ta có thực dụng, ứng dụng trong đời sống, ta có kết quả hẳn hoi, chứ không phải là nghe nữa. Nghe là nghe nói rằng nước trà có công dụng như thế, uống có thể giải nhiệt, có thể giải khát, và nước như thế, nhưng mà phải thấy được cái tánh nước, cái chất nước, cái màu của nước, bản thân mình phải uống, uống vào thật sự có giải khát. Cái điều đó ta gọi là ngộ đó. Bây giờ đây nè, ta đi vào bậc đại ngộ rồi, không câu chấp những nhỏ nhen. Đại ngộ là ngộ thế nào? Đúng ra đó, tôi nói cái gì các vị để ý nè. Cho nên sau này mà tôi làm xong rồi, tôi viết cái tịch chỉ đàng hoàng rồi hết rồi, tôi viết thêm cái phần mà gọi là phụ lục này mà, tất cả đủ 56 cái bài thi ca. Thế thì cái anh mà anh duyệt cái bài về xuất bản á, anh mới góp ý, anh nói rằng là thầy đã viết ở trong này là nó quá đầy đủ và rõ ràng rồi, còn in cái này thêm chi cho nó rườm rà, nó tốn công tốn giấy. Tôi nói tôi đồng ý cái điều đó, ở trong thì là rất rõ ràng đầy đủ rồi, không cần cái này nữa. Nhưng mà về cái cách mà hướng dẫn cho học trò, cho đệ tử, tôi cần làm cái đó. Cho nên giờ cứ in cho tôi, đừng có nói gì hết, cứ viết cho tôi, cứ cái rộng đem về tôi in sao tôi in. Cái đây nào, bây giờ đây nè, tôi trình bày cái đại ngộ đây nè nha. Lẽ ra tôi phải lựa mới thôi, nhưng mà thật sự cái tác phẩm này đọc bài nào cũng là cái bài mà làm cho ta cần phải đại ngộ. Thế thì là do vì đại không đi đường ngoằn ngoèo của thọ, đại ngộ rồi không câu chấp những nhỏ nhen. Vậy thì đại ngộ là ngộ những gì? Đáp rằng đại ngộ là ngộ rằng bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo vẫn không trừ tưởng chẳng cầu chân. Đại ngộ là vậy đó. Tính của vô minh và Phật tính không hai, Phật tính ấy chính là thật tính của vô minh đấy. Cái điều đó là cái điều mà người học đạo cần phải đại ngộ như vậy. Phải ngộ rằng là cái thật tính của vô minh là Phật tính. Tính của vô minh và Phật tính không hai, thế mê thì tham sân si mạn nghi phẩm phẩm phu não Phật sang vân vân, nó thành cái phàm phu tánh. Mà hễ giác ngộ, nhận thức được cái thực tướng của giảng pháp là tướng vô, thì những cái công dụng, cái tác dụng của tác dụng xấu thì não vô minh của tham sân si mạn nghi đó nó xấu sẽ không có nữa, không còn nữa, không có nữa. Phải đại ngộ như vậy đó.
Vậy để thấy rằng là cái phiền não vô minh thật sự không hề có, mà nó có là nó có với phiền não vô, trong lúc mình vô minh, mình không sáng suốt thì nó có, nhưng mà nếu mình sáng suốt thì nó không có đâu. Do vậy mà mình để cho nó chi phối mình là mình lỗ lã, mình thiệt thòi vô cùng. Đó là mình không hiểu được cái tánh thanh tịnh, cái Phật tánh vốn có của mình đấy. Cái thật tánh vốn có của mình là cái thượng trú chân tâm như nói nãy đó, không hề có phiền não vô minh, không hề có mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Vậy mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, tham sân si mạn nghi, đó là mình bỏ mất đi cái tánh thanh tịnh, cái tánh thiên chân của mình đó. Đại ngộ đó, phải để ý mà đại ngộ đó, coi như là đại ngộ tức là phải ôn lại hết thôi. Thân ảo quá với pháp thân cũng vậy, ảo quá thân là hiện tượng của pháp thân, biển pháp thân ví như bản thể vô cùng, mà thân ảo quá tựa sóng mòi lao sao trên mặt nước. Phải đại ngộ như vậy mới được. Phải đại ngộ như vậy mới được. Đại ngộ như vậy để hiểu gì? Để cái thân này, cái vấn đề sống chết đừng có quan trọng. Nó là chẳng qua là, nó là những cái sóng mòi lao sao, nó là những cái hiện tượng hữu cùng, hữu sanh hữu, hữu diệt ở trên cái nước biển vô cùng. Dầu sống mòi mà muốn bỏ có sanh có diệt, diệt sanh vô cùng vô tận đời này qua đời khác, mà cái thể nước biển không hề có sanh có diệt. Do vậy cho nên là cái sanh cái diệt đó không có mất mát đi đâu. Sống mòi bong bóng bọt lặn không phải mất mát gì của nước biển cả, mà nó lặn là hiện tượng trở về bản thể mà thôi. Đại ngộ được như vậy, các vị sẽ không có quan trọng vấn đề sanh diệt, vấn đề sống chết, vấn đề còn mất. Đó là cái chỗ của người học đạo, hành đạo, tu đạo và chứng đạo là cái chỗ đó. Chứ tu Phật mà đòi sống dai, nói là nhờ tôi tu cho nên là Phật ban cho tôi cái sống dài, nói vậy là xin lỗi các cụ nhé, không phải đâu. Tại cái cơ thể đó các cụ tốt đấy, tiên thiên đầy đủ và hậu thiên điều hòa, sống vậy chứ không phải Phật cho. Nếu mà Phật cho các cụ 90 tuổi, 100 tuổi mà các Phật cho thì Phật không thành Phật được. Bởi vì tại sao mà có những người mới 40 tuổi, 45, 50, 55, 60, 65, 70 gì đều là cái chết ra đều, tại sao Phật không cho? Phật cho như vậy là Phật thương, cái lòng thương của Phật không có bình đẳng. Mà không bình đẳng là chúng sanh nó chỉ mũi nhọn vào Phật. À, nó nói vậy là tại sao? Nghĩa là tía tôi mới có 50, ông cho, ông không giúp đỡ hả? Còn ông giúp đỡ tía của thằng cụi trăng sao kia nó tới 100 tuổi là sao? Thế là nó cự Phật là ở đâu giải thích là phiền não vô minh trần gặp sao thành Phật được. Cho nên cái việc mà thọ yếu đó là đều là do cái tạo tác, cái tác nhân chính của con người của mình đấy, chứ không phải Phật cho. Nó rõ như vậy. Còn những người mà không có thọ lâu á, không có thọ trường thọ ha, cũng không phải Phật ghét, không hề có vấn đề thương ghét. Hiểu như thế này là cái vấn đề sinh tử là vấn đề là duyên sanh của hiện tượng vạn pháp, không có chuyện gì phải quan tâm hết. Cho nên là hôm qua này có cái câu hỏi của một cái vị Phật tử nào đó hỏi, bây giờ chưa trả lời được đâu, để tuần sau nhé, xin nhắc lại tuần sau, ai có vấn đề nghi ngờ gì nên mình nên để tuần lễ mình nêu câu hỏi ra để thử giải đáp coi một tuần lễ có hết hay không, để giải đáp thử có cái gì thắc mắc. Tôi đọc cái sơ lược lịch sử của Phật giáo đó mà, có một ông tổ đó rất là hùng biện tài vô ngại, rất là giỏi. Và sau đó là bị những cái thứ ngoại đạo nào đó nó ám hại, nó ám hại chết. Rồi các vị cũng nên nhớ rằng ông Mục Kiền Liên là gọi là thần thông đệ nhất của Phật đó nha, cũng bị ám hại chết. Rồi trong 28 vị tổ của bên Ấn Độ nha, cũng có vị bị ám hại chết. Thế thì là tôi nghĩ rằng trong tất cả chúng ta là cũng ai cũng nghĩ rằng là tại sao vậy? Tại sao tu hành mà không có phước, không có sự giúp đỡ của Phật, của trời, của Long Thiên Hộ Pháp, sao mà để cho thiên ma ngoại đạo ám hại được như vậy? Trong chúng ta là ai cũng có thể hỏi vậy mà. Và nếu mà trước kia là mà 20, 30, 40 năm trở về trước là tôi đọc những cái đó tôi cũng lấy làm lạ, tại sao lại các vị để như vậy mà bị như vậy? Vậy cái thần thông phước đức trí tuệ của mình đâu? Mà nhất là ngài Mục Kiền Liên gọi là thần thông đệ nhất trong 10 đại đệ tử mà để cho người ta ám hại là sao? À, thế thì bây giờ tôi mới tỏ ngộ ra việc đó, yên tâm, ám hại hay là minh hại cũng vậy thôi. Tôi dùng chữ minh đó. Tôi nói như ví dụ như giờ tôi đi ngoài đường, có người nào đó nó lấy súng, nó bắn rất là hay, nó bắn vô đầu tôi một cái húp, tôi chết tại chỗ. Hoặc là nó sử dụng cái phi tiêu rất tài, nó đứng xa nó phóng ngay vô trái tim, cái phật chết tại chỗ. Thế thì gọi là ám hại. Thế chết vậy trời ơi, là pháp sư tu hành lâu bị người ta ám hại, thông thường người ta cho là vậy là xấu đó. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi các vị nha, thành thật mà nói, không phải ám hại mà là minh hại, không phải hại mà là cứu, mà cứu mà cứu không xong nó cũng thành ra như hại thôi. Tôi nói ví dụ bây giờ đây nè, nói cái này là nghe, không phải mình nói chỉ cái mũi nhọn vào ai nha, nhưng mà đây là một sự thật nha. Các vị đi vô trong nhà thương, bác sĩ người ta dụng ý người ta cứu mình bệnh đấy, tức là dụng ý ta cứu đấy. Nhưng mà cái bệnh của mình là cái bệnh mà trên 70 hay là trên 80 hay là trên 90, bác sĩ người ta cứu không có nổi. Thế là mổ trên mổ dưới, khoét ngang hông, thở bằng dây, ăn bằng ống, vân vân. Cái điều này là chúng ta vô nhà thương chúng ta thấy thật sự, chứ không phải là mình nói cho ai và nói ai nha. Các vị thấy chuyện đó bình thường quá. Có khi đi tiêu ngang hông, đi tiểu ngang hông, có khi ăn bằng lỗ mũi, có khi thì đi đi tiểu bằng cái sợi dây dai dài, rồi ăn cũng bằng sợi dây, rồi thở bằng cái ống, ha, ví dụ vậy. Mà làm như vậy mà nếu mà nó làm các vị 3 tháng, thế thì là cái ống hại cũng cái minh hại, cái nào ngon hơn? Trời ơi, minh hại ngon hơn, ám hại ngon hơn nhiều. Nó làm có cái phụp cái là rồi à. Đấy, còn cái vụ mà minh hại này đó, vô cùng nguy hiểm, đau khổ gấp triệu triệu lần cái ám hại. Từ cái chỗ đó cho nên tôi mới nhận thức ra vấn đề sống chết đối với đạo Phật không phải là vấn đề gọi là phước mà được thọ lâu dài. Thọ kiểu nào đó cũng gọi là phước chứ không phải là không. Mà còn thí dụ như là mình không thọ lâu dài, không thọ nhiều quá mà, không có trường thọ mà, cũng không vì vậy mà gọi là xấu. Tôi xác định như thế. Mà tôi nói là các vị nghiệm kỹ đi. Hiện giờ có bà già trên tôi đây nè, 2 bà già. Một bà hỏi nhờ tôi coi chừng nào chết. Hỏi chi vậy bà? Nói trời ơi, sống ngày nào nó khổ, ngày nay nó khổ vô cùng vô tận, cho nên giờ chỉ có muốn chết mà sao nó không chết, khó chịu quá. Một bà rất thành thật nói chứ không có giận con cháu gì hết nha. Còn một bà nữa nói thầy ơi, bây giờ tôi muốn cái giá trị con người của tôi bằng con chó thôi, để tôi giữ nhà giùm cho con cho cháu tôi, con chó nó còn giữ nhà được, còn tôi giờ nó đi làm hết trơn rồi, bỏ tôi nhà, tôi gọi là có nhà về nè, mà trái cây trái gì á ngoài sân ngoài cái bên đó, nghĩa là con nít nó muốn phá lúc nào nó phá. Mình thấy dần dạng thấy mà mờ chứ đâu có thấy mặt đứa nào. Rồi mình hỏi đứa nào nó đừng phá gì đó nha, tụi con dặn gì dặn cái rồi nó cũng phá hết. Xong rồi cái rồi nó vô nhà mình, cái rồi nó tự rót nước nó uống ợt vậy, cái rồi nó cười cái rồi nó đi. Nó dòm bảo nó cười cái nó đi. Thành ra bản thân mình ăn uống thì không ngon hả, mắt thì mờ hả? Muốn làm việc mà làm không được, mà giúp cho con cháu giúp cũng không xong. Cho nên là tự nói rằng tôi muốn làm bằng cái vai trò của con chó mà không làm bằng. Mà giờ anh Tâm mấy tuổi rồi đó. Còn một bà nữa cũng là 80 mà mới mất. Bà nói rằng là cái hồi mà 45-50 tuổi đó, mình cơ cưa sừng sẻ tay, mình cực khổ vô cùng để mà nuôi con. Cơm ăn không đủ ngon, không đủ no, đồ ăn ngon không hề có, chỉ đủ sống mà thôi. Nuôi con cho nó ăn học. Bà cụ này miền Bắc ăn học, bây giờ anh thành tài rồi, bây giờ anh làm quan lớn rồi vô miền Nam rồi. Thế là nó đem vàng nó cho bà lộn về, bà để bà khua chơi. Cho làm cả chục chiếc cà rá như này nè, xỏ sâu rồi ngồi khua chơi giống như nít nè. Ăn không được, bà nói giờ vàng có mong để khua chơi giống con làm như thế. Nó cho ăn đồ ăn không được. Hồi nhỏ không có mà ăn, mà bây giờ thì là đồ ngon thiếu gì mà ăn không được. Ngủ không ngon, ăn không được. Vàng thì để khua chơi, tiền bạc thì lâu lâu rồi lấy mò về, rờ vậy thôi. Rờ rồi ướt nước mắt cho nó làm. Đó là sự thật mà tôi nghe. Cho nên là tôi học đạo rồi, tôi đi nghe nó nhiều thứ, nhiều việc. Cho nên là những cái đó nghe để mà mình gom góp lại, để thành một bài học kinh nghiệm thực tế trong cuộc đời. Cho nên mình biết học đó mà, mình biết vận dụng mà, mình nhìn tất cả các pháp đều là Phật pháp để mà mình bồi dưỡng cái cách sống của mình, làm thế nào cho nó được an lành, nó hạnh phúc, nó giải thoát, nó tự tại. Cho nên là những cái này nè đều là phải đại ngộ hết. Đại ngộ từng bài đều là rất là quý. Thế thì bây giờ ta tiếp tục có đại ngộ cái gì nữa đây? Đại ngộ rằng nhận thức rõ hai thân pháp quá, chợt tỉnh ra rằng giảng pháp giai không. Đó, phải đại ngộ vậy đó. Giảng pháp giai không. Cõi đời này có cái gì thật đâu. Sống chết là sự đi về, hợp tan là trò dâu biển. Trong cái chùa hát mà tiếng Tống Mê Linh hồi đó, Thanh Sang đóng cái vai thi sách đó mà. Phu nhân ơi, sống chết là sự đi về, hợp tan là trò dấu biển. Phu nhân ta hay lắm, hãy tiến công liên phu nhân à, chấp nhận ở trên nhân quả này, vì dân tộc, vì đất nước. Vấn đề sống chết là sự đi về, hợp tan là trò dấu biển. Phu nhân hãy tấn công đi, Phải hiểu như vậy. Chợt tỉnh ra rằng giảng pháp giai không, tánh thiên chân là thật tánh của mình, mình là Phật, vốn là thiên chân Phật là mình đây. Phải đại ngộ như vậy. Đại ngộ như vậy rồi sau này các vị mới nhớ là cái bài đại ngộ ở cái chỗ các vị không có giật mình. À, liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới, hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền, như điện pháp. Thấy rất rõ, không hề có thật vật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi, bởi vì mình là Phật rồi, cái tánh thiên chân là tánh của mình là Phật, là thiên chân Phật mà. Do vậy cho nên phải đại ngộ được cái bài này thì mới đại ngộ được cái bài thứ 50 ở đằng sau. Đó, đại ngộ là vậy đó. Đại ngộ rằng tánh thiên chân là thật tánh của mình, mà mình là Phật, là thiên chân Phật. Do vậy cho nên không hề có vụ gian sinh lại lục cầu khẩn ông Phật nào bên ngoài. Mình là Phật. Phật Thích Ca dạy cho mình một phương pháp là mọi người là Phật. Cho nên mọi người phải triển khai cái Phật của mình ra, cái Phật tánh vốn có của mình ra, để rồi mình là Phật, là thiên chân Phật. Chứ đừng mong cầu trông chờ hy vọng ở nơi ai khác. Đại ngộ vậy đó, gọi là đại ngộ đó nha. Đại ngộ gì nữa? Đại ngộ rằng thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự việc sanh sanh diệt vô cùng, nó hiện hữu với thời gian vô tận. Đại ngộ cái này thì thôi hết ý. Thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, nghĩa là tán mà không hề mất, tán để rồi đủ đầy đủ nhân gian tụ lại thành mây trở lại. Rồi mây tụ trở lại rồi thì nghĩa là hết một cái lúc nào đó nó tan ra, mà tan cũng vẫn ở trong vũ trụ bao la, không bao giờ có mất bao giờ. Phải đại ngộ vậy đó. Y như là thân ngũ quẩn này, y như là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la, sự hợp tan sinh diệt vô cùng mà nó hiện hữu với thời gian vô tận đó. Không có mất đâu hết trơn. Mà cái điều không mất này thì là các vị phải ôn lại. Tôi nói ví dụ như là cái phẩm Thuận Bất Kinh Bồ Tát, cái chuyện mà có Thuận Bất Kinh Bồ Tát bị mắng nhất đánh chửi cách đây hằng hà sa số kiếp, mà cho tới thời kỳ Phật Thích Ca mà thuyết pháp Pháp Hoa mà Đức Phật nói Thuận Bất Kinh xưa kia đâu phải người nào lạ, nay chính là Như Lai đây, là ta đây. Còn những cái người mà mắng nhất chửi bới ta rằng ta là ông thầy tỳ kheo điên khùng vô trí kia cũng đâu phải người nào lạ, chính nhóm ông Sư Tử Nguyệt, ông Ni Tư Phật và ông Bạc Đà La đại vân vân này đang ngồi đó, đang ngồi đó. Còn những cái người mà chống đối tôi hồi nhiều năm nhiều đời giờ đâu phải người nào lạ. Đây này cũng nhớ, đây này ngồi đây có hàng ai ngồi có hàng ai đây này. Chống đối tôi có, chửi tôi có, mắng nhiếc có, giờ cũng ngồi có hàng ai. Nghe lâu ngày rồi sao thấy nó có lý hả? Có lý là thôi giờ tôi tha ổng, tôi không chửi nữa, giờ tôi nghe đâu có sao, đâu phải người nào lạ. Dài dài đây. Đó là đại ngộ đó. Đại ngộ gì nữa? Đại ngộ rằng ai có sợ tam độc hết á, tham độc, sân độc, si độc, kinh điển Phật dạy đàng hoàng, rồng độc, rắn độc, hổ mang, thù luồn độc, không nguy hiểm bằng tam độc, được không? Do vậy cho nên mọi người phải tránh, phải sợ tam độc. Nhưng mà ở đây á, đây là đại thừa tư tưởng là đây là đại ngộ, mà phải đại ngộ nè, gọi là tam độc, chứ thực tánh không hề độc. Thấy không? Nó ví như bọt bèo, nó sân diệt quyển, quyển hơi bọt bèo nó nổi vậy chứ mà ai là bốc nó có được đâu. Vì nó có cái thực tánh mà muốn bốc cũng được, muốn hốt đem về chơi không được, muốn đừng không được. Những cái buổi bình minh, buổi sáng, cái sương nó đậu trên cành lá, nó trời mặt trời lên nó đẹp vô cùng vô tận, kim cương hột xoàn không có thứ nào đẹp bằng. Những cái giọt nước mà nó đậu ở dưới lá mà mặt trời bình minh lên, nhưng mà bốc không được. Muốn lấy rổ, lấy tô, lấy tượng gì đem về hứng đem về không được. Vì sao vậy? Là vì nó là quyển, là hư. Thế thì là tâm độc cũng vậy. Gọi là tâm độc cho thực tính không hề độc, ví như bọt bèo, như mùa sương buổi sáng nó sinh diệt quyển hư. Hãy chi mê thì tâm động nó tác động, nó hoành hành. Còn bằng tính thức không sao tìm ra được tam độc đấy. Ví dụ như giờ là đại chúng ngồi đây nè, xin lỗi nha, ra một thứ thí dụ, ra một người nào đó cán móng như vàng lá vàng vàng, người ta phết sơn phật á, cán móng như vậy để tìm thứ có tham sân si ở đâu trong người. Không hề có, không hề có. Bởi vì cái lúc đó, cái tâm động nó không có thật tích. Cho nên khi nào mà vô minh nó tác động nó hoành hành thì nó biểu lộ ra sắc mặt, ra con mắt, ra cái mồm, ra cái lời nói, ra cái tay chân hung dữ. Nhưng mà tỉnh thức rồi là tự nó không có. Đại ngộ phải đại ngộ vậy đó. Rồi đại ngộ gì nữa? Đại ngộ có những cái đại ngộ ghê gớm lắm. Chứng thật tướng thấy cõi đời vô tướng, vô tướng đồng với giảng pháp giai, giai không. Đó, đại ngộ cái đó. Các vị toàn thể đại chúng nên để ý ráng mà học cái chữ thật tướng đó. Thật tướng là vô tướng. Phải tu luyện, phải tập cho được. Cái đó mới là đạo Phật. Nên tôi nhắc lại là ba cái cửa trước chùa cả. Cửa không, cửa vô tướng, cửa vô, vô tác. Vô tác là các vị thấy phải nhận thức cho quán chiếu, cho thấy rõ rằng cõi đời này không có tác giả, không có ai là tác giả. Cho nên người ta nói rằng ông này, ông kia, ông thần này, ông thánh nọ, ông thiên liêng, ông siêu hình, ông quyền năng gì đó, không có chân lý. Nói cho nó không có chân lý, không có ông nào để làm ra trên cõi đời này hết. Mà là cái thật tướng của giảng pháp là tướng vô, do vô số cái không có gì hết, mà nó tương quan, nó tác động, nó hình thành ra, ta gọi là duyên sanh. Cho nên là nhìn bằng cái tòa nhãn đó là cõi đời vô tướng. Chính thật tướng thấy cõi đời vô tướng, không có tướng gì hết. Vô tướng cũng tức là có nghĩa là vô ngã. Ví dụ như là cái hoa này, này dù nó đẹp vậy nè, nhưng mà đố ai tìm cái màu tím này ở đâu, trong cái gì trên cõi đời này. Trong ánh sáng mặt trời ư? Ánh sáng mặt trời nếu nó tím vậy là cả nhân gian đều tím hết. Trong đất ư? Các vị tìm đất làm gì có đất mà có cái màu tím này. Trong nước ư? Nước mà tím vậy thì ai gọi nó là nước nữa, ta gọi nó là màu tím ấy chứ. Trong hư không ư? Nếu hư không mà màu tím vậy thì toàn thể mọi người đều nhúng ở trong một cái lò, mà là một cái biển nước màu tím vậy ư? Không có. À, vậy mà từ cái không hề có màu tím nào, mà do nhân như vậy, duyên như vậy, ra quả như vậy, báo như vậy, do nhất thiết chủng thức nó như thị, biến dĩ chuyển chuyển lực cố mà bị phân biệt, sanh không được nói ai làm ra, và nó từ cái gì, không bao giờ nói từ một cái gì mà được cả. Đó là phải chứng thật tướng thấy cõi đời vô, vô tướng. Mà vô tướng như vậy có nghĩa là vạn pháp giai, dạ không, nghĩa là do nhiều cái không có gì hết. Hư không không hề có gì hết, nước không hề có màu gì hết, đất không hề có màu gì hết, là thân không hề có màu gì hết. Vậy mà do cái không hề có gì hết nó gom lại thành ra một cái gọi là hoa lan sukrotobo, màu tím đàng hoàng. Thành ra phải đại ngộ rằng chính thật tướng thấy cõi đời vô tướng, và vô tướng nó đồng với vạn pháp giai, giai không. Do đó cho nên là vạn pháp giai không thì nhân cũng không mà pháp cũng không. Do vậy cho nên cái tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì thì cái gọi là a tỳ nghiệp đó. Vì cái gì, do đâu mà nó hiện hữu, do đâu mà nó tồn tại, do đâu mà nó có được chứ. Do vậy cho nên không hề sợ cái vấn đề a tỳ nghiệp gì cả, không hề sợ diêm vương quỷ sứ gì cả. Thấy ghê chưa? Giáo lý đó là đại ngộ rồi, là không câu chấp những nhỏ. Nghe nói đại ngộ là đại ngộ vậy đó. Học cái này thì phải đại ngộ vậy đó. Đại ngộ rồi là tu hành rất ngon lành, không hề sợ ai. Không có ma quái yêu tinh gì. Ông thần, ông thánh nào làm cho mình sợ. Mà đại ngộ như vậy rồi thì các vị mới trở thành người Phật tử được. Bởi vì các Phật tử là quy Phật là bất, vĩnh bất quy thiên. Thiên thần quỷ vật, quy pháp là dính bất quy y, ngoại đạo tà, tà giáo, quy tăng thì dính bất quy y, tổn hữu ác đảng. À, nếu mà các vị không đại ngộ là các vị không hề là người quy y đâu. Bởi vì các vị gian sinh lại lục cầu nguyện lễ bái lung tung beng, trông chờ mong đợi những cái ân sủng của tha nhân mà không bao giờ có. Thế thì các vị không phải là Phật tử đâu. Dù có làm lễ quy rồi, tốn rất nhiều, một mâm trái cây rất dữ, một sấp bao thơ, một đôi đèn cầy to, một bình hoa hết sức đẹp, mà tiền mất tật mang, mất rồi hết rồi, mất lâu rồi, mà không hề có quy. Cho nên là đại ngộ mấy cái này nè. Quá. Nhưng mà nói là nói vậy á, Bữa nay tôi quên đem cuộn băng, cuộn băng của một giáo sư đại học vật lý học Đại học Hà Nội. Ông giảng trời Phật ơi, tôi nghe vậy tôi muốn chết luôn á. Tôi nói nghe là cà ràng ông táo, là vong hồn, là chết nhỏ, chết lớn, chết cũ, chết mới, cái gì ông cũng giảng là ông tin quá trời. Ông tin sạch trơn với hồn sống, hồn chết, hồn gần, hồn xa. Thì đối với tôi là cái tin đó là thường thường là tôi cho là vô sắc giới, nghĩa là cái tin đó là mê tín, là không có thật. Nhưng mà ông giảng, còn giáo sư đại học mà vật lý mà nó phải thường, ông đã từng viết sách mà ông đã nói là ông đã giảng cho cả mười mấy nhà, 20 nhà khoa học đều nghe. Mà ác qua cái là những cái mê tín dị đoan mà tôi cho là mê tín đó mà, theo đạo Phật các bạn. Ông nói cái vụ này là tôi có nói với anh Kiệt rồi. Trời đất ơi, rồi ông cười khà khà lên ha. Tôi nghe tôi nói thôi rồi. Anh Kiệt mà ông đã nói rồi thì còn ai dám bắt bẻ ông chứ. Thế là rồi tôi cũng nghĩ, tôi nói tôi u. Tôi nói tôi phấn chí dữ vậy nè, tôi tưởng là tôi ngon hả? Tôi tưởng là mình nói mình tự tin mà. Nhưng mà biết đâu chừng có người ở dưới ta không tin mà. Ta không nghe thì sao? À, mình phải lấy gì người ta mình suy diễn mình chứ. Ông giảng ông rất tự tin, nhưng mà với tôi là coi như sổ cái rẹt. À, nếu cho phép tôi sổ cái rẹt, là tôi sổ cái rẹt. Nếu tôi chấm điểm về mặt giáo, mặt sổ cái rẹt, không có lấy được cái nào. Nhưng mà khổ có cái là ông nói rằng là tôi đã nói với anh Kiệt rồi. Những cái hồn vía mà chết này kia, nó sinh hoạt với nhau, nghĩa là ăn nhậu nhau này kia, tôi đã từng sinh hoạt với mấy ông đó rồi, với mấy dòng hồn mà. Vụ này tôi nói anh Kiệt rồi, tôi nghe tôi cười, tôi nói thôi vậy là hết nói rồi. Anh Kiệt là người cộng sản, mà người cộng sản thì không có người cộng sản nào là không thuộc chủ nghĩa Mác Lê, mà chủ nghĩa Mác Lê Ninh thì không bao giờ chấp nhận cái duy tâm siêu hình gửi gắm tâm hồn ở trong cái cõi vô hình như thế. Vậy mà ông nói rằng là tôi đã nói anh Kiệt rồi, mà anh Kiệt không có rầy thì tôi sao tôi dám phê phán. Cho nên tôi cười mình tôi. Anh Kiệt mà bằng lòng mà không rầy là cũng tức là chủ nghĩa Mác Lê Ninh bằng lòng không rầy, mà anh không rầy thì tôi sao tôi dám xía mỏ vô. Trời, cuộc băng tôi nó chịu không nói mà. Nhưng mà rồi từ đó tôi mới nghiệm lại, tôi nói tôi cũng rất phấn khởi vậy. Thế là coi chừng người ta cũng không chấp nhận, người ta cũng không chịu nổi tôi, giống y như tôi không chịu nổi cuộc băng kia vậy. À, vấn đề là ở chỗ đó đó. Cho nên các vị thấy không, tôi nói rất là hứng phải không, tự tin phải không? Nhưng mà đâu phải là ai cũng tự tin như tôi tin tôi. Chẳng qua là tao không dám cãi là vì tao nói ồ tại vì cái này là ông, ổng là ông hòa thượng. Ồ, cũng như là ông kia ông nói ồ cái này tôi nói với anh Kiệt rồi, mà nói với anh Kiệt thì ông kia không rầy, có nghĩa là chủ nghĩa cộng sản bằng lòng. Còn tôi mà tại vì là hòa thượng cho nên không ai dám cãi, chứ kỳ thật là cũng không bằng lòng, ý chết chưa. Cho nên tôi cười tôi mình ra. Cùng băng đó của ông Phật tử ngoài Vũng Tàu, ông gửi vô ông cho tôi. Có chuyện là ông Vũng Tàu, ông dắt cho tôi một cái điểm mà ông cho là không chấp nào chấp nhận nổi. Ông nói cái ngày giỗ, có nhà có cái đám giỗ, rồi ông ngồi lên trên bàn, dòm lên trên bàn thờ, thấy có cái ông cụ á, ông cụ mà được giỗ mà, cái mặt ông nhăn một cách như là thảm khổ vậy đó. Rồi hỏi sao cụ có vẻ khó chịu vậy? Ông nói tại cái bàn thờ của ta nó để nhầm cái hướng có cầu tiêu phía trước đó. Ông bật tử ngoài Vũng Tàu, ông nghe, ông nói nghe cái này ông bực quá, ông gửi cho tôi nghe thử coi sao. Tôi nghe tôi cũng hết ý. Mà cái vụ đó ông nói là cái vụ này tôi có nói với anh Kiệt rồi. Trời đất ơi, chịu thua cho làm gì. Cho nên tôi không hiểu tại sao chủ nghĩa Mác Lênin là duy vật biện chính, mà tại sao là đời nay lại cái tư tưởng mà cởi mở cho tới cái mức nghĩa là cái người thường cỡ như tôi vậy, không có Mác Lênin gì hết trơn mà tôi chịu cũng còn không nổi mà. Vậy mà sao nghĩa là chủ nghĩa xã hội Mác Lênin mà nghe nói tới đó thì tôi cũng hết ý. Bây giờ đại ngộ cái gì nữa? Đại ngộ đây nhá. Sắc chính nhập Như Lai thiền định, vãng hạnh tròn mà lúc đó cũng châu viên. Còn mộng mơ thấy có sao nẻo luân hồi, khi tỉnh thức cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Chú cha ơi, ráng mà đại ngộ cái đó đó. các vị học kinh điển, các vị sẽ nghe cái cõi ta bà là nó gồm trong đó có cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Rồi hỏi cái cõi ta bà là cái diện tích của nó là bao lớn, bao xa. Thì trong kinh mà các vị đọc thì nó có dùng cái từ kêu bằng tam thiên đại thiên thế giới, tức là nhân cho 3 lần ngàn. Lấy cái tiểu thiên thế giới nhân cho 1 ngàn, tức là 1 ngàn tiểu thiên thế giới thành ra 1 tiểu thiên. Mà tiểu thiên thế giới thì trong kinh ta tả là một núi Tu Di ở giữa, bao bọc 7 lớp núi, 8 lớp biển. Phía đông thì có châu Đông Thắng Thần, phía tây thì có châu Tây Ngư Quá, phía nam thì có châu Nam Thệ Mộ, phía bắc thì có Bắc Cu Lô. Ở trên thì có 6 cõi trời dục. Và trong đó nó tương quan với cái hành tinh hệ là có 1 mặt trời, có 1 mặt trăng. Đại để là cái hành tinh hệ mà ngày nay khoa học biết. Và các tinh tú. Nói chung là coi như cái vũ trụ mà ngày nay khoa học mà đã từng thả phi thuyền không người lái để mà thám hiểm đấy. Bao nhiêu hành tinh, bao nhiêu thiên thể, trong đó có 1 mặt trời, 1 mặt trăng, 1 quả đất mà địa cầu mà ta đang ở. Thì gọi đại để là chưa được 1 tiểu thế giới gì hết. Mà ở đây gọi là châu Nam Phù, Nam Diêm Phù Đề. Chứ chưa được cái thế giới nào hết á. Còn cái Nam Bắc Cu Lô, Nam Thiện Bộ và Đông Thắng Thần thì chưa biết thôi. Núi Tu Di ở đâu chưa thấy. Nghĩa là mình tìm hiểu đây chưa hết cái châu Nam Thiện Bộ. Vậy mà cộng thêm 4 châu kia, núi Tu Di ở giữa, gọi là 1 tiểu thế giới đó. Mà 1 ngàn tiểu thế giới như vậy gọi là 1 tiểu thiên. Rồi lấy 1 ngàn nhân cho 1 ngàn thành là 1 trung thiên. Rồi lấy 1 trung thiên nhân cho 1 ngàn nó thành là 1 đại thiên. Đây gọi là biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Đó là cõi, gọi là cõi ta bà. Mà cõi ta bà là Phật Thích Ca làm giáo chủ. Trong đó có cõi dục, cõi sắc và cõi vô. Cõi sắc cũng nằm trong phạm vi đó. Thế thì á, ở đây cái bài này mà ta đang học đây á, còn mộng mơ thì thấy có 6 nẻo luân hồi, mà khi tỉnh thức thì cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Có nghĩa là cõi dục không hề có thật. Nếu ta tỉnh thức, ta giác ngộ. Và nếu ta tỉnh thức, ta giác ngộ thì cõi gọi là cõi sắc mà cũng không hề có ở đâu là cõi sắc. Và nếu ta giác ngộ, ta tỉnh thức thì cõi vô sắc cũng không hề có ở đâu là cõi vô sắc. Vậy thì cái từ tam giới Đức Phật nói này là để nói cái gì? Để ý cái này đây nha. Để ý rằng là đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Cõi nhất chân phi sắc cũng phi không. Cõi như nhau không có tịnh độ hay ta. Bà mà đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Cái đó ta gọi là pháp giới bất nhị. Mà pháp giới nhất chân ở đâu đều giống y như chỗ đó. Nhưng mà khi nào nói tam giới nghĩa là khi nào mà còn con người, tâm hồn của con người còn đầy nhảy tham dục là dâm dục, thực dục và dâm dục, và dục và tài và sắc và danh và thực và thùy, nghĩa là hoàn toàn đam mê tấm mình trong ngũ dục, thì người đó bất cứ là ở vùng đất nào cũng đều chỗ đó gọi là cõi dục, là ta bà, là cõi dục ở trong cõi ta bà. Chứ cái cõi dục đó không nhất định là ở cái vùng miền Nam hay miền Bắc hay miền Trung hay là châu Mỹ, châu Á, châu Úc, châu Phi gì trên thế giới cả. À, phải học cái đó thôi nha. Học cái đó mà đại ngộ như vậy rồi là các vị có thể các vị ra ngoài cõi dục được đấy. Các vị xa lìa các cái thứ dục vọng đi, là các vị đứng trên mặt đất này, đi đứng nằm ngồi sinh hoạt bình thường mà các vị ra ngoài cõi dục rồi đó. Còn cõi sắc là gì? Cõi sắc là những cái người sống trong cõi đời vật chất này cứ sống bình thường, không cần phải chạy trốn tránh bỏ để đi đâu hết, mà các vị vẫn là A La Hán, các vị vẫn là Bích Chi Phật, các vị vẫn là Bồ Tát, các vị vẫn là Vô Thượng Bồ Đề được như thường. Bởi vì cái cõi sắc này có nghĩa là nó đầy đủ ở trên cái cõi đời vật chất này, mà vật chất này đối với cái người mà tỉnh thức giác ngộ không có cái nào là tội lỗi, đang chìa, đang tách, đang bỏ, đang quăng, đang trốn, đang chạy gì cả. Chỉ vì là cái người nào mà đam mê cái vật chất thì bị cái cõi gọi là cái cõi sắc đó, tức là bị vật chất đó, nó ràng buộc, nó làm cho khổ đau, gọi đó là cõi sắc. chứ ở ngay trong cõi đời Phật cách này mà sống mà sinh hoạt mà lục căn mà làm chú lục căn mà quần mà là tự tại đối với lục trần đó mà, thì cõi sắc này không có gì đáng trở ngại đó. Thế thì cõi sắc cũng là ở đây, mà không phải cõi sắc cũng ở đây. Còn cõi vô sắc là ở đâu? Cõi vô sắc cũng là pháp giới, là nhất chân là bất, vậy cho nên không có cõi nào là cõi vô sắc cả, mà chính là cái chỗ thờ Na Tra, thờ Lý Tịnh, thờ Sa Tăng Bát Giới, thờ Tề Thiên Đại Tánh, thờ Nam Cực Tiên Ông, thờ Thái Thượng Lão Quân, thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, thờ Long Hải Long Dương, thờ Tí Phủ Đùng Đình, thờ Thổ Thần Thổ Địa Thổ Công Thổ Kỳ, vân vân, đụng đâu thờ đó, đụng đâu lại đó, đụng đâu khấn khứa đó, đó là những người vô sắc giới đó. Do đó cho nên là cái câu này nè phải đại ngộ rằng thất chấp nhập Như Lai thiền định vạn hạnh tròn, lục độ cũng châu viên, còn mộng mê thấy có sáu nẻo luân hồi, thấy có cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, thấy cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula. Mà khi tỉnh thức thì cõi ta bà tìm không ra dấu vết, vì cõi đó không có đâu hết. Pháp giới là nhất chân là bất, vậy ở đâu cũng như ở đây mà. Đó, đại ngộ vậy đó. Cho nên cái này là để ý mà đại ngộ nha, chứ không phải là đại ngộ là cái gì khác tìm ở đâu, không có, cũng cứ ở đây mà đại ngộ thôi. Hết giờ rồi, nhận lần ở đây, bữa sau nói đại ngộ nữa. Và đồng thời á, cho đặt câu hỏi.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ biển Nam Vô Tận Pháp Môn vô